chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phần 9 tác phẩm Phố Vẫn Gió của tác giả Lê Minh Hà. Ký ức đậm nét nhất của nhân vật tôi là anh Phan. Bây giờ anh Phan đã là một đại gia ở Việt Nam, khi đã là soái ở Nga mười mấy năm. Với nhân vật tôi thì tính anh Phan trầm, ít nói. Anh bị đau dạ dày nặng và trước mùa hạ thường đứng phơi quần áo giữa sân, cởi trần, quần đùi nhưng vẫn cuốn quanh bụng một cái khăn phu la màu xanh mực cửu long. Và mọi rắc rối xung quanh béo cũng đều liên quan đến chỗ ở của anh. Chị Thiều Anh Thế thì chồng con chị cũng y xì đúc. Anh Huấn chồng chị sân thể thao, chẳng biết môn gì nhưng bên quân đội, cao to, đầu húi cua đầy sẹo, mắt một mí lừ lừ, nhìn rất ngại. Lúc tôi biết béo đã thấy anh Huấn đeo quân hàm trung tá. Cái Thiều Hoa con anh chị học sau chúng tôi mấy lớp. Mặt nặng giống mẹ nhưng được cái trắng nõn, nòm ngon lành như cái bánh trôi mới nặn sắp bỏ vào nồi luộc. Mỗi tội mắt giống bố, nhỏ và hơi nhiều lòng trắng. Y như chị Thiều Anh, nhan sắc của nó chẳng hé lộ một chút gì sự thông minh, nhưng cũng hệt mẹ. Nó học hành như không, rất giỏi. Hồi anh Phan mới về số nhà, Thiếu Hoa cũng như bọn tôi, chíp hôi, coi anh Phan như thần tượng về trí tuệ. Nhưng tới lúc việc anh có mặt trong nhà và cùng với anh, xung đột trong chuyện trên nhà cửa, trong gia đình bác Thiểu Như bùng nổ rồi leo thang, thì cái Thiếu Hoa thôi vù vập ông cậu hờ. Bình thường, ba mẹ con nhà nó ăn riêng, cuối tuần mới thấy bố nó nghễu nghện cái xe đạp Nam Yên nâng cao hết cỡ từ đơn vị về. Bác Thiểu Như với bác Khánh có chị Phương ở chung lo cơm nước. Rồi tự dưng thấy bác Khánh một mình với mấy cái song nhôm con y như mấy chú độc thân ở khu tập thể của tôi. Anh Phan về ở với bác, chuyện cơm nước chợ búa, hai bố con đàn ông, một già, một trẻ chia nhau. Chẳng khéo léo gì hơn, nhưng chồng cũng đỡ ái ngại. Hồi đầu, anh ở cái phòng có cửa sổ sát sân. Cửa ra vào đối diện phòng bà cháu bác nắng và diện tích cũng nhỏ y như thế. Vậy mà đã có chuyện. Chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chiều tối thứ bảy, tôi vừa dắt xe qua cổng nhà béo, đã thấy tiếng huyên náo. Tiếng to là tiếng anh Huấn, bố cái Thiểu Hoa. Anh Phan đứng rút quần áo khô ở ngoài sân, mặt mũi đầy vẻ kiềm chế. Còn bác Khánh bê cái mâm nhôm bữa ăn của hai cha con vào phòng bình thản. Nhưng tiếng anh Huấn cứ to dần, rồi anh ấy bắt đầu văng tục chửi đồng. Chị Thiểu Như không biết có ở nhà không, nhưng không thấy ra lời. Anh Huấn chửi tục đến ghê. Đúng là lời không hay, chỉ khổ tai người nghe. Khổ gì thằng nói. Bà mẹ vợ chắc quá rõ cơ sự, nhưng coi như nghĩnh ngãng được lợi. Xong ông bố vợ hờ tầng dưới và ông bố béo tầng trên thì nổi cáu. Chả gì thì bố béo cũng đường đường là ông thủ trưởng to nhì một bộ, to nhất trong số nhà này. Anh Phan hầm hầm, đẩy cửa lao ra. Không có chị Phương thì không biết sự thể tới đâu. Sau này, tôi để ý, chị Phương con chung hai bác Thiểu Như và bác Khánh quyền uy nhất trong nhà chị. Lúc đó, chị Phương vừa xong đại học. Cái Thiểu Hoa vừa thi đủ điểm đi nước ngoài. Tôi với béo, mỗi đứa một trường sắp tốt nghiệp. Chị Phương nhíu mày, nhăn mặt, nói trống không một thôi một hồi giữa sân. Thế mà anh Huấn cun cút vào nhà và hòa bình được lập lại. Nhưng cư dân trong số nhà thì vẫn đứng tụ ở sân, bàn tán. Có tí chữ, tí quyền, chính ra lại khổ những lúc này. Vì ai cũng phải hạ giọng nói sẽ. Không được thoải mái hả hê như cư dân ở khu tập thể của tôi. Có vẻ tất cả đều choáng trước khả năng hùng biện tục tằn của anh con rể bác Thiểu Như. Tôi với Béo thì ngạc nhiên, nghĩ chắc chị Thiểu Anh với cái Thiểu Hoa xấu hổ lắm vì màn độc tấu trước đó của anh Huấn. Ngạc nhiên chẳng được bao lâu, vì sau đó khi anh Huấn vắng mặt, người gây hấn với anh Phan thường chính là mẹ con cái Thiểu Hoa. Chị Thiểu Như ghê gớm ngay trong cách nói, không gọi anh Phan là chú hay cậu, dù anh trẻ hơn, và dù sao thì anh cũng là con riêng của ông bố Sượng. Anh cùng cha khác mẹ với chính cô em cùng mẹ, khác cha với mình. Chị Thiểu Anh chỉ gọi anh Phan là anh xưng tôi, lạnh tanh. Cái Thiểu Hoa theo mẹ, nó thôi gọi anh Phan là cậu. Cãi nhau tay đôi với anh vì đủ chuyện dấm dớ. Từ chuyện cái bàn nấu ăn ở bếp Bắc Khánh hay anh chưa kịp dọn, cho tới cái quần anh phơi giữa sân. Cái gì liên quan tới anh Phan cũng làm nó ngứa mắt, tìm cách đụng chân đụng mồm. Những ngày ấy, bác Khánh chắc khổ lắm. Đứa con gái vẫn gọi bác là ông bác, biết từ lúc sinh ra, giờ đụng mặt bác ngay bậc thềm vào nhà, cũng không buồn cất tiếng chào. Còn bà nó, bác Thiểu Như, thì chả khác gì bà vãi xà trên chùa. Nhìn tất cả và chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ trong nhà sự sinh sự. Cái Thiểu Hoa cũng can đảm, tuần nào nó cũng gây chuyện với anh Phan, góp giọng chửi bới anh cùng bố nó lúc cuối tuần. Chẳng ngán gì bạn học có thể đến và nghe thấy bất cứ lúc nào. Còn chị Thiểu Anh thì không khi nào cất giọng quát con khuyên chồng. Trong những lời nhà cái Thiểu Hoa nói lúc to lúc bé mà mọi người vào ra nghe được, đã bắt đầu lộ ra những câu bới móc bác Khánh. Mẹ Béo, trong khi đành lòng đình chiến với bà vợ ông vụ trưởng cùng tầng, tỏ ra háo hức quan tâm đặc biệt tới xung đột nhà dưới. Nhà chị Thiểu Anh nói năng sức sực quá. Mẹ nó bảo bố nó, anh xem góp ý với chị Thiểu Như, ai lại để cả nhà con mình xúc phạm chồng mình thế? Béo bảo tôi, ông Huấn bà Thiểu Anh sợ mất nhà vào tay anh Phan đấy. Bác Khánh mà không có chị Phương với bác Thiểu Như thì chắc bị nhà cái Thiểu Hoa đùn luôn ra ngoài phố. Ông Huấn dân thể dục thể thao lừng lững thế cơ mà. Mày nhớ ông ấy văng không? Chúng tôi không biết. Làm sao có thể biết 30 mấy năm sau, đứa nào cũng khốn khổ vì chuyện nhà cửa. Và Béo sẽ nghe cũng toàn những lời, những giọng như anh Phan đang nghe. Anh Phan thì vì là con trai, không được ưa chuộng trong nhà anh. Béo thì vì sinh ra đời là con gái theo quan điểm của em dâu nó. Một buổi chiều đạp xe tới nhà Béo, tôi thấy bác Khánh mặt mũi tối sầm đi từ phòng bác Thiểu Như ra, sập cửa đánh thình. Thật là cả một sự kiện, vì tôi biết hai bác là vợ chồng, nhưng từ lâu đã sống riêng. Và cái hành lang rộng dài hơn phòng nhà tôi, ở người nhà bác hầu như chỉ đi dọc chứ không đi ngang, trừ chị Phương và bác Nắng Cần Vụ. Chưa bao giờ tôi thấy bác Khánh có vẻ kích động như thế. Hành lang tầng 1 thấy lồng chồng một đống gạch. Chỗ gạch đó buổi chiều biến thành một bức tường xây vòng cung đón ngay trên cầu thang, ngăn đôi cái hành lang vừa cao vừa rộng theo chiều dọc cho tới tận chân cửa chính, nhưng bao năm không dùng nhìn ra hàng rào gang ngăn với phố. Một khung cửa nhỏ mở từ bức tường đó thông thẳng vào phòng nhà chị Thiểu Anh và bác Thiểu Như. Anh Huấn lầm lầm đứng giám sát thợ xây gấp rút. Đến lúc Béo tiễn tôi về, cả hai đứa nhìn nhau. Từ trên cầu thang tầng 2 đi xuống, bức tường xây chưa kịp chát trông lởm cởm thật kỳ quái. Chiều muộn, bình thường nắng từ cửa sổ chiếu nghỉ tầng 2 rọi sáng bừng hành lang tầng 1. Bây giờ bức tường chặn ánh sáng lại bên ngoài. Nó chặn không chỉ mắt nhìn mà cả chân đi. Kiểu gì đi lên đi xuống nhà Béo giờ cũng phải bước dịch về phía tay vịn. Đúng lúc đó thì chị Phương về. Chị Phương đứng sững, quăng cái xe đạp quay lơ giữa sân, rồi đùng đùng lao vào kéo mẹ chui ra khỏi phòng, qua khung cửa mở từ bức tường còn chưa kịp chát vữa, hét. Mẹ ra đây! Mẹ không nghe rõ, nhưng mẹ vẫn phải nhìn thấy.
mẹ để con gái con rể mẹ làm như thế này à?
Bác Thiểu Như nghễnh ngãng, nhưng chắc hiểu con gái hết gì. Cái thiểu hoa lò xò chui ra qua cái lỗ hổng ở bức tường xây sở. Vừa mở miệng, cô từ từ.
Chị Phương chỉ mặt. Cút, bà Thiểu Anh ông Huấn ra đây.
Tôi với Béo đứng như trời trồng ngay bậc dưới chiếu nghỉ. Nửa không dám bước xuống chen vào giữa những con người mình quen, bỗng dưng thấy lạ. Nửa, nói thật, cũng tò mò. May, ai cũng lo chỉ mặt nhau nhìn ngang mà không nhìn lên. Chị Phương hét lạc cả giọng.
Có rời đất nào như thế này không? Anh chị có còn là con người nữa không?
Chị đầy mồm chữ. Ông Huấn kia, tôi không nói với ông.
Á à, ông chỉ là chồng của vợ ông thôi. Không là gì với tôi nhá. Anh ấy mới là anh tôi nhá.
Bà Thiếu Anh, bà lo dạy chồng bà đi. Về cái chỗ này, không sở cái thói trên dưới dọa chạy, nhảy vật nhau huỳnh huỵch ra được đâu nhá.
Anh nói gì? Tôi thách anh giở võ ra đây với bố con tôi, anh em tôi đấy.
Con Thiều Hoa, câm mồm. Mày muốn bố mày còn có chỗ trong cái nhà này thì câm mồm, câm mồm.
Tiếng kèn đột ngột hực lên như muốn dìm đi tiếng hét như khóc của chị Phương. Sau này cứ nghe nhạc những năm 50-60 mà ở đó tiếng kèn luôn than van xa xiết chảo xôi những dục vọng không thể nói ra lời. Tôi ít hình dung ra một tiệm rượu. Những người đàn ông trắng đen mũ vớt, com lê, môi nhếch tự trào và tự tin trong những cảnh phim đen trắng, nơi không thể không có tiếng kèn. Tôi luôn nhớ một bức tường xây sở, những người thợ bối rối bên cạnh công trình thảm hại của mình. Những người đàn bà đang tham sự và chứng kiến, và chính tôi cùng Béo đứng trên cầu thang nhìn xuống mà lòng lại đi xuyên qua bức tường tới với bác Khánh, người đàn ông bặt thiệp đang níu lấy cây kèn, nín hơi thổi như muốn đổ hết vào chiều những bức bối vẫn uất không thể nói ra lời. Những bức bối đó phải có từ ngày tháng nào với một người đàn ông học vấn và từng trải đến thế. Chắc căn nguyên không phải chỉ là mấy mét vuông nhà cho con bà con tôi, con chúng ta. Theo yêu cầu làm ngay và luôn của chị Phương, mấy người thợ nhìn ông chủ thuê mình là anh Huấn rồi hò nhau sỡ gạch còn chưa kịp cứng chỗ bức tường chắn ngay trước cửa phòng bác Thiểu Như và con gái út. Giá họ sỡ nốt cái phần đầu cong cong của bức tường vòng ngay trên cầu thang dẫn lên nhà Béo và nhà ông bà vụ trưởng thì bức tường sẽ hoàn toàn giống với những bức tường mà chúng tôi thấy đầy ở nhà quê ngày đi sơ tán. Một bức tường như thế hay mọc ở bìa làng, hai đầu trống cho người vào ra. Đấy là hố xí công cộng các hợp tác xã xây cho xã viên dùng, không phân biệt đàn ông, đàn bà, người già, con trẻ và không bao giờ có cửa. Người vào đó vì thế không thể hững hờ. Thấy tiếng động thì cầm cái soi bò hay cành tre hay cái que xào dài đập đập đánh tiếng. Nhưng ở đây, Hà Nội vẫn còn xanh sạch. Những năm 80 của thế kỷ trước, bức tường mọc lên giữa hành lang một biệt thự kiểu Pháp. Nhiều khi tôi nghĩ lý gì nó phải sập xuống khi bao thứ từ ngày đó đã mọc lên trong số nhà này. Nhưng thật may là có chị Phương. Nhờ chị thương bố, thường đến ông anh trai con riêng của bố. Chứ không hẳn vì tinh thần suy mỹ, mà chí ít thì nửa bức tường quái gở đó đã được đập đi dỡ ra. Sở dĩ có bức tường là vì bố mẹ cái Thiểu Hoa tưởng bở, nghĩ cô em sắp đi lấy chồng thì dễ quản bà mẹ nghễnh ngãng và hình như đã chẳng còn để tâm vào chuyện thế sự tầm thường. Chị Thiểu Anh bấy nay xưng xỉa với ông bố sượng, như mẹ Béo nói, vì bác Khánh chỉ hơn con riêng của vợ 15-16 tuổi, nghĩa là hơn chồng chị Thiểu Anh chừng chục tuổi là cùng. Phần ngứa mắt vì ông bố sượng trẻ, phần chị ngạo mạn coi nhà này là tiêu chuẩn nhà nước phân cho mẹ chị. Bác Khánh chỉ là người ăn theo, ở nhờ, ở đậu. Chị Thiểu Anh đã thế thì chồng chị ngán gì bác Khánh. Anh Huấn may mới chỉ là sĩ quan hoạt động phong trào, quen khua khoắng trong ngạch thể dục thể thao quân đội. Chứ là sĩ quan cầm quân thì cái kiểu không biết mình biết người thế, nướng lính,
là cái chắc. Thứ nhất, vì chị Phương có đi lấy chồng thì vẫn cứ là đứa con oai nhất nhà. Chẳng phải vì là con út, mà vì là con chung. Sẽ làm dâu một ông bộ trưởng, lấy nhà Tây làm ta. Chồng sắp cưới đi nước ngoài còn khiếp hơn chú Khôi. Chị không cần tới căn phòng bố mẹ dành cho, chứ không phải là không giành giật nổi với ông anh bà chị. Và nói gì thì gì, giữa một ông anh rể, chồng của bà chị cùng mẹ khác cha, đầy vẻ cơ bắp thô bạo, với một ông anh ruột cùng cha khác mẹ, kính trắng ngời ngời, luôn mềm mỏng, thì chuyện chị đứng về phía anh Phan là chuyện tất nhiên. Ngoài ra, anh Huấn sai lầm khi đánh giá thực lực của bác Thiều Như trong gia đình. Có phải bác Thiều Như là bà già nhà quê sắc ngụ vén quần chân què, trèo lên được chức thứ trưởng một bộ đâu? Có phải bác u mê đâu khi dám đánh đổi cái ghế oai như thế cho nỗi đam mê đột ngột cháy bùng bùng lúc gặp bác Khánh trong một lần đi khám bệnh? Cuối cùng thì bác vẫn yên vị, có một ông chồng từng sinh tê, và bác Khánh thì từ một bác sĩ lưu sung trở thành một bác sĩ nhà nước nổi tiếng vì chân tài và nhiều tấm chân tình. Chỉ có điều là tình yêu của bác Thiều Như kéo dài không được bao lâu. Chị Phương lên cấp 2 thì bác Thiều Như về hưu và nhanh chóng tự biến mình thành một bà lão gầy mòn, lặng lẽ, lạnh lùng với tất cả, cả với ông chồng trẻ vẫn trong độ tuổi làm việc. Cái lần bác Khánh đứng giữa sân, vừa phơi quần áo vừa kể về đám tang của ông bạn chuyên khoa tim mạch, rồi tự chào ông ấy chết thì ảnh lồng trong khung hình trái tim chứ tôi chết thì, làm tất cả đám đàn bà con gái đang bận bịu sau cỏ cơm nước cười sằng sặc. Đến bố béo đương kim thứ trưởng còn cười rung cả rốn. Chỉ mỗi chị Thiều Anh mặt lạnh tanh và mũi bác Thiều Như đi ngang chẳng nói chẳng rằng, vì nghễ ngãng hay vì tự coi mình vô can, có sởi biết. Ai không biết trước, khó có thể hình dung đó là một cặp vợ chồng từng yêu nhau bão táp. Anh Phan vừa đi làm về, nghe thủng đoạn cuối câu chuyện của bố, tủm tỉm vào phòng. Chị Phương thì nguyết bác Khánh. Bố thì... Đấy, bố đã hiểu vì sao con học nha, không học chuyên ngành sản của bố chưa? Rồi cũng cười phì phì. Nhìn hai bố con đều là bác sĩ đang cười nói, dễ tưởng gia đình họ mọi sự đều êm thấm và vui vẻ lắm. Bây giờ, giữa gia đình đó là một bức tường có thật và một bầu không khí sục sôi, đứng ngoài cũng thấy nhột nhạt. Đến lúc đó, bà Nguyên Thứ Trường đã hưu từ đời tám hoánh nào lại còn nghĩnh ngãng ra tay. Và lúc bác ra tay dẹp loạn thì phải công nhận người sang nói gang nói thép. Bác Nắng về hưu. Trước khi về hưu, bác xin cơ quan cho xây một cái nhà cấp 4, ngay bên trái cổng ra vào, sát hàng rào ngăn với phố. Thằng cháu đích tôn, Lục Ngục, học sở giang cấp 3, xoay ra học nghề, hành nghề ngay ở cái nhà mới xây ấy. Mỗi ngày một chút, bác Nắng quây mảnh đất sát ngôi nhà mới của mình, gieo mồng tơi, trồng cây ớt, ai đi ngang cũng tấm tắc, bác chăm chỉ mát tay. Đến lúc rau cỏ ở cái mảnh vườn nhỏ nhỏ của bác lan tới bóng cây xấu xà đổ xuống mỗi ban trưa thì cư dân trong số nhà bừng tỉnh. Ông bà vụ trưởng cùng tầng với nhà béo còn ra trường xin về công tác ở cơ quan bộ vừa mới gả chồng. Ông làm ngay cái đơn xin mảnh đất giãn diện tích. Thế là một ngôi nhà cấp 4 khang trang hơn ngôi nhà của bà cháu bác Nắng mọc lên giữa vườn sau và gốc xấu. Thật là tiện lợi cho gia đình ở trong góc số nhà ấy. Một buổi chiều tới nhà béo, tôi thấy bác Sa chủ nhà đứng lấp ló sau một cánh cửa sắt mới dựng. Chẳng cần xin phép, chẳng cần xây tường bao, chịu phạt để được tiếp tục tồn tại. Ngăn luôn nhà bác với sân chung. Cây xấu già giờ bị kẹp cứng phần gốc phần thân. Có lửng lững, chăng chỉ còn độc cái tán chìa sát cửa sổ phòng làm việc của bố béo, mời mọc những chùm xấu non chi chít. Một sự dàn xếp giữa ba bên, cơ quan chủ quản, bà chủ cũng là bà thủ trưởng cũ với bà người ở, cần vụ ăn lương đã bắt đầu từ lúc nào không ai biết. Chỉ biết bác Nắng dọn dẹp hết giường tủ, ra khỏi căn phòng cửa xa vào, nằm dưới cầu thang ngôi biệt thự. Ra lệnh cho thằng cháu nhổ tuốt rau cỏ và cấp tập cơi tiếp một gian nhà trên mảnh vườn vừa phá. Nhoàng cái cổng ra vào nhà Béo giờ chỉ còn là một khoảng sân hẹp bằng đúng chiều ngang cái cửa sắt nếu mở hết. Và bây giờ luôn luôn ướt vì mấy gia đình mới sẵn ra đó, kéo luôn đường nước sát nhà, rửa rau vo gạo, giặt giũ tại chỗ. Nước chảy tự do qua chiều ngang cổng xuống cái cống lộ thiên chạy quanh biệt thự. Quy mô bành trướng này không bằng quy mô bành trướng của các hộ trong khu tập thể của tôi, nhưng tốc độ thì cao hơn rất nhiều. Không hiểu sao, tôi không cảm thấy sự gần gũi lẽ ra phải có với nhiều hàng xóm láng giềng của Béo lúc mà đời sống của họ mất dần hào quang, trở thành dễ hiểu với tôi. Cứ thấy buồn buồn mỗi lúc dắt xe vào nhà bạn, nhón nhén từng bước qua mảnh sân hẹp, ngày không mưa, cũng chỗ ướt chỗ khô. Giờ đây, khi tiếng bắc nắng nói nhịu, toàn những từ nghe phì cười, xong thì đỏ mặt léo nhéo từ ngôi nhà sát cổng. Khi cái sân thanh thang bóng xấu, giờ luôn loảng xoảng tiếng son chậu va nhau. Tôi không còn có thể nấn ná dưới gốc xấu trước khi bước vào nhà Béo để hóng một tiếng kèn của Bắc Khánh. Giờ đây, tiếng kèn thường đuổi theo tôi dọc phố. Bắc Khánh về sau này hay chơi Trịnh Công Sơn và tôi trong vô thức hát cùng tiếng kèn ra xiết và say sứt. Người ngồi đó trong mưa nguồn ôi yêu thương, nghe đã buồn ngoài kia, lá như vẫn xanh, ngoài sông vắng, nước dâng lên từ muôn trùng. Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu sương mù đã lâu, cuộc đời đó có bao lâu mà hờ hững. Ừ, không hững hờ nổi, nên sao mà chán nản, vẻ đẹp quy củ và sang cả còn sót lại ở Hà Nội, quanh quanh những ngôi nhà này đã sứt mẻ mất rồi. Khi ấy, tôi đâu biết, rồi cái sự cơi nới kỳ quái này còn tiếp diễn ở một chiều kích khác. Và đến lúc đó thì tôi đã thành người lạ ở chính thành phố của mình. Bác Nắng ra khỏi căn phòng cơ quan phân cho khi làm cần vụ cho bác Thiểu Như. Không biết ôm theo được bao nhiêu tiền và những hứa hẹn gì. Cánh cửa thông giữa căn phòng nhỏ của bà cháu thằng Khương và phòng lớn nhà cái Thiểu Hoa Trấn lập tức được mở thông. Nhưng đoạn tường xây chắn trước cửa nhà nó thì không hiểu sao bố nó không cho đạp đổ nốt. Trong một ngôi nhà đẹp thế, đã phải đi cửa sau như 99% các ngôi biệt thự thời đó ở Hà Nội. Lại còn phải đập mặt vào cái sự thô thiển này lúc ra lúc vào, thấy chướng không thể tả. Ngày trước, đi từ tầng 2 nhà Béo xuống nhìn hành lang thông thống của nhà chị Phương là một cái thú của tôi. Ngoài kia phố, ngoài kia gió lá, còn giờ bức tường sở sang đâm sầm vào mắt nhìn, thu hẹp tất cả, buộc tầm mắt, trồi thụt theo nó rất hãm. Cứ tưởng đã xây tường, đã cãi nhau, đã tăng thêm diện tích thì hòa bình trở lại với nhà bác Thiểu Như. Nhưng không, cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. Buổi chiều mùa đông, từ nhà Béo về, tôi bắt gặp một trận đụng độ chưa từng thấy trong khu tập thể nho nhỏ ấy. Lặng lẽ và không có người bấu sầu hò hét cổ động. Từ chiếu nghỉ cầu thang nhìn xuống, tôi thấy cả nhà cái Thiểu Hoa đang xâu xé anh Phan. Anh Phan bị anh Huấn ép cứng vào bức tường xây sở, một tay bị cái Thiểu Hoa giữ chặt, áo khoác xã xuống bên vai. Cái Thiểu Hoa léo nhéo, đồ nọ đồ kia. Chị Thiều Anh đứng cạnh, mặt tối sầm, nói gì gằn gằn không rõ. Mặt anh Phan da trắng thế giờ nhợt hẳn. Bất chợt mắt anh gặp mắt tôi, đang hốt hoảng nhìn xuống. Không thể ngờ anh Phan đau dạ dày kinh niên mà khiếp thế. Hự, một đầu gối anh nâng lên và anh Huấn ôm bụng. Cái Thiểu Hoa ôm mặt, anh Phan vùng ra khỏi tay bố con cái Thiểu Hoa, cho nó một cái vả trời giáng. Chị Thiều Anh bước lùi, rú lên và lần đầu tiên tôi thấy chị không còn cái vẻ lạnh lẽo khó gần. Bà phó tiến sĩ hóa sinh mày tao thế mà khiếp. Bao nhiêu dồn nén uất ức vì sự không được hưởng nhiều lộc hơn từ bác Thiểu Như, chị tuôn ra hết. nghe mới hiểu tại sao chị lại ở được với anh Huấn, tòi ra được hẳn hai con. Anh Phan lừ lừ đi tới, chỉ mặt chị Thiều Anh. Bà câm cái mồm, tôi đã im mồm bao năm nay để bố tôi được sống yên, nhưng giờ thì... Anh Phan không nói hết câu, chồng chị Thiều Anh sau cú húc đầu gối của anh Phan đã đứng thẳng lại, và trong nháy mắt kính anh Phan văng ra, rồi đúng bước lùi của mẹ cái Thiều Hoa. Anh Phan không còn thấy cái gì, không thấy tôi, nhưng tôi chắc anh biết tôi vẫn đứng há mồm nhìn xuống từ lưng chừng cầu thang dẫn lên nhà Béo. Lúc đó tôi còn đang học đại học và kiến thức ở đại học chẳng làm tôi bớt khờ khạo bao nhiêu. Nên không biết rằng với một người con trai, một người đàn ông thì không có gì tệ hại hơn sự bị một người con gái nhìn thấy cái lúc mình bị làm nhục và bất lực. Sự có mặt vô tình của tôi lúc đó liệu có phải là một trong những nguyên cớ làm anh Phan thay đổi đến mức giờ nghe Béo kể tả, tôi không tài nào nối được hình ảnh ông đại gia với chàng trai ngời ngời, nhưng rõ ràng nhát gái độ ấy. Nhưng tôi luôn luôn tiếc là mình đã đứng ở đấy, đã thấy, mắt mình đã gặp mắt anh Phan vào đúng cái lúc ấy, lúc anh bị đánh, bị chửi đuổi. Không chỉ có tôi đứng đó, nhưng những người đang xâu xé nhau kia không biết. Bác Khánh từ trong phòng ra đứng đó từ bao giờ. Mặt bác tím xịm, tôi tưởng bác sẽ nói lời can gián. Nhưng không, bác Khánh đi ngang qua hành lang, vào phòng bác Thiểu Như, dắt vợ ra. Hai vợ chồng bác đứng nhìn đàn con anh con tôi đang huỵch chát huỵch. Rồi bác Thiểu Như lặng lẽ ngước nhìn chồng nói cái gì đó. Rồi bác lặng lẽ quay mình vào lại phòng. Bác Khánh bước mấy bước về phía đám đánh lộn, giọng không hề đổi tông. Phan, bố mẹ không dạy con như thế. Cô Thiểu Anh, cô chưa bao giờ gọi tôi là bố, nhưng tôi hiện tại vẫn đang là chồng của mẹ cô, là bố của con Phương. Câu đó hiển nhiên là bác Thiểu Như không nghe thấy, nhưng bác đã hành động lần này thật là nhanh với sự đồng thuận của cô con gái chung với bác Khánh.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt.